lãnh thủ và bảo hộ. Này A Nan, do bảo hộ nên mới có ra đao gậy đụng gây vô cùng ác. Nghĩa của ta nói là ở đó. Cái đoạn này thì quý vị thấy Đức Phật đi qua một cái nhánh khác, thấy không? Qua một cái hướng khác từ cái ái. Bởi vì ngài nói bởi có tham ái cho nên mới có tìm cầu. Tức là để lấy cái ái làm cái gốc, nó sinh ra những chi nhánh tội lỗi khổ đau. Bởi tham ái cho nên có tìm cầu, nhân tìm cầu có đắc lợi, tìm được được thì mừng, nhân đắc lợi, nhân đắc lợi cho nên thọ dụng, nhân thọ dụng mà thọ dụng chừng nào là tham muốn chừng ấy. Cũng như bây giờ tất cả mấy huynh đệ, ví dụ như người nào đó lâu ngày không có kẹo bánh, cái lâu ngày không kẹo bánh thì sao? Mình muốn được kẹo bánh. Như vậy thì tại sao mà mình kẹo kẹo bánh? Tại trước mình đã có ăn kẹo bánh rồi, phải không? Bây giờ lâu không có thì mình kẹo. Như vậy thì bởi có thọ dụng rồi cho nên mới sanh ra tham muốn. Tham muốn là từ có cái thọ dụng. Nhân tham muốn mà có mà đắm trước, bởi mình tham muốn quá cho nên mình chìm, mình mắc ở đó. Nhân đắm trước mà tật đố, nên chữ tật đố này tôi hơi nghi, bởi vì chữ tật đố là ganh ghét, đố kỵ, phải không? Mà ở đây nói rằng nhân đắm trước mà có tật đố thì cũng hơi khó hiểu, nhưng mà so với bản của Hòa Thượng Minh Châu dịch bên Pali thì cái này gọi là hạ tiện, bên đây gọi là tạch đố, bên kia gọi là hạ tiện. Thì thấy cái nào nó hợp lý hơn? Bởi vì trong cái chữ Pali để trong chữ Hán dịch tạch đó đây là y văn chữ Hán cũng nói là tạch đó. Nhưng mà tôi thấy có lẽ cái chữ quảng sẻn nó một tiếng quảng sẻn là bởi mình đắm trước cho nên mình muốn giữ nó lại, keo kiệt không cho ai hết, phải không? Cho nên vì vậy mà tâm nó bảo quản thủ đó. Thế còn nếu mình không có cái bên kia thì nó hà tiện thì thấy như mình tiếc nó, không dám cho ra, mình từ cái hà tiện mà bảo thủ, quản thủ. Rồi bên đây chữ tật đó nghe là trong cái chữ dịch chữ Hán nó có cái nhìn thấy nó khác đi, cho nên tôi nói là nếu mà chữ bỏng sẻn thì có lẽ hợp lý hơn. Từ bỏng sẻn nó thành nó quản thủ, nhân quản thủ cho nên bảo hộ. Quản thủ tức là mình giữ nó, mình coi ngó nó, bởi coi ngó nó cho nên mình phải gìn giữ nó. Này A Nan, do bảo hộ nên mới có ra đau gậy. Từ mình bảo hộ nó mà bây giờ nó bị người ta xâm phạm hay là nó bị mất mát thì mình dễ tiếc không? Do đó cho nên mới sanh ra đau gậy nè, tranh tụng nè, vô số điều ác. Nghĩa của ta nói là ở đó. Thì như vậy ở đây Đức Phật kết thúc lại cho chúng ta thấy rằng cái gốc khổ đau giành giật chém giết với nhau từ cái ái mà ra, thấy không? Từ cái ái mà đi tới cái Phật bảo hộ, cái quản thủ, cái bảo hộ mà mới sanh ra những sự tâm tụng cãi lại rồi đánh đập giết chóc nhau. Nó bao nhiêu cái đau khổ từ cái gốc ái. Này A Nan, nghĩa đó thế nào? Giả sử hết thải chúng sanh không có bảo hộ thì trình có đau gậy tranh tụng gây ra vô số ác không? Đáp không. Này A Nan, ta do lẽ đó giết đau gậy tranh tụng là do tâm bảo hộ, nhân tâm bảo hộ mà sinh ra. Nghĩa của ta nói là ở đó. Như vậy thì Phật xác nhận lần nữa, Phật nói rằng ái là gốc của khổ đau là như vậy đó. Lại này A Nan, nhân quản thủ mà có bảo thủ là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh không tâm quản thủ thì chừng có bảo hộ không? Đáp không. Này A Nan, ta đó biết có bảo hộ là do muốn quản thủ. Nhân quản thủ có sự bảo hộ, nghĩa của ta nói là ở đó. Lại này A Nan, nhân tật đố mà có quản thủ là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh không tâm tật đố thì chừng có quản thủ không? Đáp không. Này A Nan, ta do lẽ đó biết quản thủ do tật đố, nhân tật đố mà có quản thủ, nghĩa của ta nói là ở đó. Lại này A Nan, nhân đấm trước mà có tật đố là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh không đấm trước thì chừng có tật đố không? Đáp không. Này A Nan, ta do lẽ đó biết tật đố do đấm trước, nhân đấm trước mà có tật đố, nghĩa của ta nói là ở đó. Lại này A Nan, nhân ham muốn mà có đấm trước là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh không ham muốn thì chừng có đấm trước không? Đáp không. Này A Nan, ta do lẽ đó biết đấm trước do ham muốn, nhưng ham muốn có đấm trước, nghĩa của ta nói là ở đó. Lại này A Nan, nhân thọ dụng mà có ham muốn là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh không thọ dụng thì chừng có ham muốn không? Đáp không. Này A Nan, ta do lẽ đó biết ham muốn do thọ dụng, nhân thọ dụng mà có ham muốn, nghĩa của ta nói là ở đó. Lại này A Nan, nhân đắc lợi mà có thọ dụng là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh không đắc lợi thì có chừng có thọ dụng không? Đáp không. Này A Nan, ta do lẽ đó biết thọ dụng do đắc lợi, nhân đắc lợi mà có thọ dụng, nghĩa của ta nói là ở đó. Lại này A Nan, nhân tìm cầu mà có đắc lợi là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh không tìm cầu thì chừng có đắc lợi không? Đáp không. Này A Nan, ta do lẽ đó biết đắc lợi do tìm cầu, nhân tìm cầu mà có đắc lợi, nghĩa của ta nói là ở đó. Lại này A Nan, nhân tham ái mà có tìm cầu là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh không tham ái thì chừng có tìm cầu không? Đáp không. Này A Nan, ta do lẽ đó biết tìm cầu do tham ái, nhân tham ái mà có tìm cầu, nghĩa của ta nói là ở chỗ đó. Những cái đoạn này nếu mà mình đọc suông suông á thì không thấy cái thấm thía của lời Phật dạy, mà chúng ta phải suy gẫm cho thật kỹ, bởi vì Phật muốn chỉ cho chúng ta thấy cái gốc đau khổ. Mà muốn thấy cái gốc đau khổ cho nên Ngài đi từng chi tiết một, từ tham ái lần lần tới đấu tranh. Từ bây giờ đã biết được gốc đau khổ rồi, bây giờ muốn gỡ hết cái đau khổ đó phải làm sao? Tức là từ cái đấu tranh đau khổ đó mà đi dần dần phân tìm cái nguyên nhân của nó, rồi tới cuối cùng là tham ái. Thì như vậy hai cái chiều thuận và nghịch, một cái chiều là từ cái tham ái đi lên cái gốc cái đau khổ, rồi một chiều ngược lại từ đau khổ phân lần tới cái tham ái, để chúng ta gẫm thấy được cái lẽ thật của cuộc sống. Những cái điều này mà nếu chúng ta chỉ nghe suông hoặc là đọc suông á thì không thấy cái hay cái sâu, nhưng mà càng gẫm càng nghiền ngẫm mới thấy nó là một sự thật không chối cãi được. Từ cái lẽ thật đó mà chúng ta lơ là thì chúng ta không hiểu, không tìm ra được cái hay của nó. Bởi vậy cho nên khi nào mà chúng ta nghiền ngẫm thì mới thấy cái giá trị của lời Phật dạy. Còn nói nếu mà chúng ta chỉ nghe suông hoặc là đọc suông thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy được cái giá trị. Vì ở đây Đức Phật muốn nêu lên cái cuộc sống là gốc bao nhiêu cái khổ đau, mà những cái khổ đau đó nó phát nguồn từ cái tham ái. Bây giờ tới đoạn kế. Lại nữa A Nan, nhân tham ái mà có tìm cầu cho đến có phủ hộ như thế nào? Thì nhân lãnh thọ mà có tìm cầu cho đến có thủ hộ cũng như thế ấy. Như vậy thì cái tham ái nó là cái nhân đau khổ, cái thọ nó cũng là cái nhân đau khổ như tham ái vậy. Bởi vậy cho nên có khi Phật nói thọ, có khi Phật nói ái. Như vậy thì ở đoạn trước, bài kinh trước chúng ta học thì Đức Phật nhắm thẳng vào cái thọ, nhắm thẳng vào cái thọ, nên từ cái cảm thọ của sáu căn mà chấp thủ cho nên rồi sanh đau khổ. Còn ở đây thì nói từ tham ái, nhưng mà kết thúc thì Phật nói tham ái và thọ nó giá trị cũng tương đương nhau. Đây, lại này A Nan, nhân xúc mà có thọ là nghĩa thế nào? Giả sử không có nhãn căn, sắc trần và nhãn thức thì chừng có xúc không? Không. Giả sử không có nhĩ căn, thanh trần và nhĩ thức, không có tỷ căn, hương trần và tỷ thức, không có thiệt căn, vị trần và thiệt thức, không có thân căn, xúc trần và thân thức, không có ý căn, pháp trần và ý thức thì chừng có xúc không? Không. Này A Nan, giả sử chúng sanh không có xúc thì chừng có thọ không? Không. Ta do lẽ đó biết thọ do xúc, duyên xúc mà có thọ, nghĩa của ta nói là ở đó. Như vậy thì ở đây cái xúc Đức Phật chia ra từ ba phần: một là căn, hai là trần, ba là thức. Căn, trần, thức nó chạm vào nhau cho nên gọi đó là xúc. Bởi xúc cho nên mới có thọ. Thì hỏi xúc cái gì? Xúc ở lục căn với lục trần rồi sanh ra cảm thọ. Như vậy thì sáu căn sáu trần xúc chạm nhau, có cái cảm thọ khổ, cảm thọ vui, cảm thọ không khổ không vui. Như vậy thì xúc là nhân của thọ. Này A Nan, duyên danh sắc mà có xúc là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh không có danh sắc thì chừng có tâm xúc không? Không. Giả sử chúng sanh không có hình sắc tướng mạo thì chừng có thanh xúc không? Không. Nếu không danh sắc thì chừng có xúc không? Không. Ta do lẽ đó biết xúc do danh sắc, duyên danh sắc mà có xúc, nghĩa của ta nói là ở đó. Như vậy thì ở đây Đức Phật nói xúc do danh sắc. Và danh sắc, danh là tâm, mà sắc là hình tướng. Bởi vậy cho nên Bởi có những cái gì? Bởi có hình tướng cho nên mới có cái thân xúc chạm. Nếu không có hình tướng thì không có xúc chạm. Còn nếu không có cái, không có cái tâm, tức là thì cũng không có biết cái xúc chạm. Như vậy thì xúc chạm nó do thân mà cũng do tâm, mà tâm tức là danh, mà thân là sắc. Như vậy thì cái bào thai kết tụ do có danh và có sắc, nói theo cách khác là có phần tâm và có phần vật chất, tâm thức và vật chất. Như vậy thì từ có tâm thức cho nên mới nói rằng có tâm xúc. Bởi có hình sắc cho nên gọi là tướng mạo, có xúc động. Này A Nan, duyên thức mà có danh sắc là nghĩa thế nào? Nếu thức không có nhập thai mẹ thì chừng có danh sắc không? Không. Nếu thức nhập thai mẹ rồi không sinh ra thì chừng có danh sắc không? Không. Nếu ra khỏi thai mẹ mà đứa hài nhi hư hỏng thì danh sắc có được tăng trưởng không? Không. Này A Nan, nếu không thức thì chừng có danh sắc không? Không. Ta do lẽ đó biết danh sắc do thức, duyên thức mà có danh sắc, nghĩa của ta nói là ở đó. Cái đoạn này nó có một vấn đề tôi nêu lên rồi quý vị thử tìm câu trả lời coi sao. Ở đây thì Đức Phật nói rằng bởi duyên nên thức mà có danh sắc. Duyên thức bằng cách nào? Phật nói rằng nếu mà thức nhập thai mẹ rồi không sinh ra thì chừng có danh sắc không? Thì Ngài A Nan trả lời là không. Hoặc là câu trước là thức không nhập thai mẹ thì chừng có danh sắc không? Ngài A Nan trả lời là không. Thì như vậy cái bào thai mà nó tụ được, nó thành hình được là nó cộng cái phần sắc và cái phần thức. Sắc tức là những cái tinh huyết cha mẹ cộng với cái thức, thì có ba cái đó kết hợp lại thì nó mới thành ra một cái bào thai, rồi nó mới sống được. nếu thiếu một cái là nó không thành, nó không sốc được. Tức là sinh cha quyết nhẹ và thức à. Nhưng mà bây giờ người ta khoa học nó tiến bộ rồi, nó cho thụ thai trong cái ống nghiệm, thì như vậy thì cái trứng của người nữ và tinh trùng của người nam để trong ống nghiệm nó hợp lại rồi nó phát ra, nó sanh ra một cái thai vào, rồi thai vào đó sau này nó sẽ tăng trưởng, nó lớn. Như vậy thì người ta đặt câu hỏi, như vậy thức nó tới lúc nào? Ở trong ống nghiệm mà thức nó có vô đó được không? Được không? Đó là một vấn đề mà chính cái thời này người ta đưa đặt ra. Bởi vì theo trong các kinh nói thì khi mà cái tinh huyết cha mẹ mà gặp nhau á, thì nó có ánh sáng, phải không? Rồi cái thức nó mới theo ánh sáng nó mới đến. Như vậy thì ta nói bây giờ cái trứng và cái tinh trùng ở trong ống nghiệm để làm sao thức nó vào lúc nào? Thì nếu mà chúng ta không có hiểu cho rõ thì sẽ lúng túng, phải không? Mà lúng túng thì tất nhiên mình sẽ nói là Phật nói chặt, phải không? Phật nói chặt hay mình hiểu chặt? Bởi vì thường thường chúng ta cứ nghĩ, quen là nghĩ rằng có cái tưởng của cha, cái tưởng của mẹ đó, rồi mới có những cái ánh sáng, rồi cái thức nó tìm tới. Nhưng mà sự thật ra mình thấy cái phần trứng của người nữ và tinh trùng người nam gặp nhau thì cũng như điện, hai cái âm dương gặp nhau thì nó phát sáng thì thức nó tới, ở chỗ nào tới cũng được, chứ không phải trong bụng mẹ nó mới tới được, phải không? Như vậy thì hai cái đó có gặp nhau thì có sáng, mà có sáng thì thức nó có tới. Như vậy thì mới thấy không phải là ở trong ống nghiệm, thụ thai trong ống nghiệm là không có thức. Bởi vậy cho nên rồi cái bào thai đó để vô trong bụng mẹ nào đó rồi sau này nó vẫn có thức, cũng biết hoạt động đủ thứ hết. Do đó cho nên mình biết rằng hai cái thứ đó như điện âm dương, nó là gặp nhau thì phát sáng, mà phát sáng thì thức nó theo đó nó tới, mà theo tới thì ở nơi nào nó cũng có thể tới được, chứ không lựa là trong bụng mẹ nó mới tới. Đó là mình nói để cho tạm hiểu về cái ý nghĩa này. Thôi thì sẽ sao tiếp về kinh Đại Duyên Phương Tiện. Hôm trước đã học đoạn trên rồi, bây giờ là tiếp đoạn kế. Này A Nan, ngang chừng ấy là đáng nói, ngang chừng ấy là thích ứng, ngang chừng ấy là hạn lượng, ngang chừng ấy là điều diễn nói, ngang chừng ấy là chỗ trí quán, ngang chừng ấy là chúng sanh. Này A Nan, vị tỳ kheo nào đối với pháp đó đem tâm chánh quán đúng như thật thì tâm được vô lậu giải thoát, còn gọi là huệ giải thoát. Vị tỳ kheo giải thoát ấy, Như Lai trong kiếp sau họ cũng biết, Như Lai có kiếp sau họ cũng biết, Như Lai vừa không vừa có kiếp sau họ cũng biết, Như Lai chẳng phải không chẳng phải có kiếp sau họ cũng biết. Tại vì sao? Này A Nan, vì ngang chừng ấy là đáng nói, ngang chừng ấy là thích ứng, ngang chừng ấy là hạn lượng, ngang chừng ấy là điều diễn nói, ngang chừng ấy là chỗ trí quán, ngang chừng ấy là chúng sanh. Để nhắc lại cái phần trên cho tất cả quý vị nhớ, bởi vì ở trên Đức Phật đã chỉ cho ngài Anan cái lối quán chiếu. Từ lão tử nó phát nguồn do sanh hay là duyên sanh nên có lão tử, rồi lần tới chót là duyên danh sắc nên có thức. Như vậy thì thức và danh sắc là hai cái chỗ tựa vào nhau. Nếu không có danh sắc thì không có chỗ để thức tựa, cũng như không có thức thì danh sắc không có thành tựu. Như vậy, nếu mà chúng sinh nào khéo quán từ lão tử cho tới danh sắc và thức, thấy rõ được cái nhân của nó, hai bên nó không rời nhau, nương cái này mà có cái kia, không thể tách biệt ra được, thì như vậy, hiểu như vậy, thấy như vậy đó, tức là thấy được lẽ thật. Hiểu như vậy, thấy như vậy đó, tức là tu được cái vô lậu giải thoát. Thấy như vậy, hiểu vậy là chúng ta được cái pháp nhãn thanh tịnh, không còn lầm nghĩ chuyện Phật sau khi niết bàn là còn hay là hết vân vân. Đó là cái ý tiếp của cái đoạn trên. Bây giờ tiếp theo cái đoạn dưới: đối với vị tỳ kheo đã thấu hiểu trọn vẹn, đã được vô lậu giải thoát, đã giải thoát mọi văn tự câu chấp hạn thuộc, đã thoát khỏi các vòng kiềm thuộc, mà nói rằng vị tỳ kheo ấy không biết không thấy được điều đó, thời cái chi kiến như vậy thật là vô lý. Nếu một thầy tỳ kheo nào mà thấy rõ được cái lý 12 nhân duyên, đó là sinh khởi đoạn diệt, thấy rành rẽ, thì cái người đó dù ai có ác ý nói rằng người đó là không hiểu, người đó là không biết, cái điều đó vô lý, không thể được. Vì nếu mà biết rõ lý 12 nhân duyên thì vị tỳ kheo đó liền được giải thoát mọi cái cố chấp phân tự, vị tỳ kheo đó sẽ thấy đúng như thật tất cả pháp. Đó là đoạn trên để kết thúc cái phần giải thích về trước. Bây giờ mở phần kế: này A Nan, phàm những người chấp ngã, họ chấp đến ngang đâu mà gọi là ngã kiến? Đối với danh sắc và thọ, họ đều chấp lấy làm ngã. Có người chấp thọ chẳng phải ngã, nhưng ngã là thọ. Có người chấp thọ chẳng phải ngã, ngã chẳng phải thọ, nhưng thọ pháp là ngã. Có người chấp thọ chẳng phải ngã, ngã chẳng phải thọ, thọ pháp chẳng phải ngã, nhưng thọ là ngã. Ở đây Đức Phật nêu lên trong 12 nhân duyên, trước đã nêu lên cái ái, từ cái ái mà đi lần lần ra tới cái đấu tranh giao gậy chém giết nhau. Ở đây Đức Phật khai thác về cái thọ, từ cái thọ khởi ra cái chấp ngã. Chấp ngã là phát nguồn từ cái thọ. Như vậy thì họ chấp ngã như thế nào? Có người nói rằng cái thọ là ngã. Bây giờ hỏi trong tất cả chúng ở đây, chúng ta có phải chấp cái thọ là ngã không? Có chấp cái thọ là ngã không? Thường thường á, nói tôi khổ quá, phải không? Tôi vui quá, tôi khổ, tôi vui. Thì cái khổ cái vui là tôi chứ gì, phải không? Mà khổ vui đó là gì? Là thọ. Như vậy thì chúng ta thấy cái khổ, biết khổ, biết vui đó là mình. Mình tức là ngã. Như vậy thì cái cạn nhất, gần nhất là chấp cái thọ là ngã. số như vậy chứ không phải ít. Hầu hết thế gian này họ chấp cái thọ là ngã, cho nên họ mới sao ăn thì muốn sao ngon, tức là thọ lạc, phải không? À, tôi ăn ngon à, rồi tôi mặc đẹp, cái gì đó toàn là trong cái thọ thôi. Bởi cái thọ đó họ cho là ngã, cho nên họ thọ được nhiều những cái khoái lạc thì họ cho rằng cái ngã của họ là khoái lạc. Như vậy cho nên đa số người thường đắm chìm trong cái ngũ dục. Ngũ dục là thọ chứ gì, phải không? Thọ cái ngũ dục, như vậy thì thọ cái ngũ dục lạc mà cho cái thọ là mình, cho nên rồi họ sai, họ chìm ở trong đó. Đó là mới nói cái thọ thứ nhất thôi. Rồi có người lại chấp cái thọ không phải ngã, cái ngã không phải thọ, mà cái gì là thọ? Đầu tiên là chấp cái thọ làm ngã, phải không? Rồi kế đó là chấp cái gì? Cái thọ pháp làm ngã. Cái chữ thọ pháp này nó hơi có tính cách như là trừu tượng một chút, nghĩa là cái pháp thọ đó, cái thọ tức là cái cảm thọ khổ vui đó, nó phải là ngã, nhưng mà có một cái ở trong đó, có cái pháp ở trong đó nó biết khổ biết vui đó, cái đó là ngã, cho nên gọi là cái thọ pháp là ngã. À, thì như vậy Phật nêu lên những cái chấp thọ, để rồi ở dưới ngài sẽ giải thích cái thọ nó, nếu chấp cái thọ là ngã là sai lầm, là không đúng. À, cho nên đây Phật mới nói này A Nan, nếu gặp người chấp thọ là ngã nên nói với họ Như Lai dạy có ba thứ lãnh thọ là thọ vui, thọ khổ, thọ không vui không khổ. Trong lúc chỉ có thọ vui hiện ra thì không có thọ khổ, thọ không vui không khổ. Còn trong khi chỉ có thọ khổ hiện ra thì không có thọ vui, thọ không vui không khổ. Trong lúc chỉ có thọ không khổ không vui hiện ra thì không có thọ vui thọ khổ. À, thì như vậy thì đây Phật nêu lên cho mình thấy thọ nó có ba thứ. À, thọ khổ, thọ vui, thọ không khổ không vui. Bây giờ thọ khổ thì ai cũng biết rồi, phải không? Thọ vui thì ai cũng biết rồi, thọ không khổ không vui thì thọ làm sao? Ví dụ như sao? Bây giờ tôi nói ví dụ cái thọ của lỗ tai, ví dụ như mình được người ta khen thì đó là cái thọ vui của lỗ tai, phải không? Bị người ta chê đó là cái thọ khổ của lỗ tai. Rồi người ta nói những chuyện bình thường, không phải khen không phải chê thì thọ đó phải gì? À, không khổ không vui. Cũng như vậy ở cái mũi, nếu mình ngửi được mùi thơm đó là thọ vui, mình ngửi mùi hôi đó là thọ khổ. Khi mình ngửi thường, ngửi thường không có thơm hôi thì nó thọ gì? Không khổ không vui. À, như vậy thì ba cái đó nó rõ ràng. Nhưng bây giờ nếu nói cái thọ là ngã thì khi thọ vui là ngã thì lúc thọ khổ là gì, phải không? À, như vậy thì ba cái thọ mà mình nói cái thọ là ngã thì lúc thọ khổ là ngã thì thọ vui tức không phải ngã, ngược lại khi thọ vui là ngã thì thọ khổ không phải ngã, hoặc là khi thọ cái bình thường không phải là ngã. Thì như vậy chấp cái thọ là ngã là vô lý rồi, không có lẽ thật, nó thành ba cái ngã, nó không đúng. À, như vậy cho nên ở đây Phật nêu lên cho biết rõ ràng ba cái nó khác. Vì do có lạc xúc làm duyên mới sinh ra thọ vui, nếu lạc xúc diệt mất thì cái thọ vui cũng diệt mất. Do có khổ xúc làm duyên mới sinh ra thọ khổ, nếu khổ xúc diệt mất thì cái thọ khổ cũng diệt mất. Do có xúc chạm cảnh vui không khổ làm duyên mới có sự lãnh thọ không vui không khổ. Nếu cảnh ấy diệt mất thì cái thọ không vui không khổ cũng diệt mất. Ví như hai khúc cây cọ lại với nhau thì lửa bật ra, hai khúc cây rời nhau thì lửa không có. Này A Nan, ba thứ lãnh thọ đó là pháp hữu vi vô thường, do nhân duyên sinh, là pháp phải tận phải diệt, là pháp hữu hoại. Nó chẳng phải từ ngã mà có, ngã chẳng phải từ nó mà có. Đang chánh trí quán sát một cách đúng đắn, đúng thật như thế thì biết người chấp thọ là ngã, chỉ là chấp quấy. Thì như vậy cái đoạn này chúng ta mới thấy Đức Phật chỉ nó rất là thâm áo. Bởi vì quý vị thấy rằng chúng ta luôn luôn bị chìm trên cái thọ. Bây giờ hỏi lại, mọi cái cuộc sống mà chúng ta đang thụ hưởng ở đây hầu hết có phải là vì cái thọ không? Đó. Nghĩa là lỗ mũi thì ưa mùi thơm, cái lưỡi thì ưa vị ngon, lỗ tai thì ưa lời khen, vân vân. Tất cả chúng ta đều đuổi theo những cái đó, bởi đuổi theo những cái thọ. Nhưng mà cái thọ đó nó tự có không? Cái thọ nó không tự có mà đợi đủ duyên. Ở trong thì có căn, ở ngoài thì có trần, rồi mới có cái thức xúc chạm với nhau. Ba cái hợp lại, căn, trần, thức, nó xúc chạm mới có sanh ra cái thọ, phải không? Như vậy thì cái thọ không tự có mà đợi đủ ba duyên mới có. Mà cái ngã, cái ta, cái ngã, mà cái ngã này đợi duyên mới có thì cái ngã đó thiệt không? Bởi vậy cho nên đây mới nói cái thọ đó nó đợi đủ duyên nó mới có. Giống như hai cái miếng cây cọ nhau thì nó phát lửa, thì như vậy tách ra thì lửa không có. Cũng vậy, nếu mà ba phần căn trần thức nó rời ra thì đâu có cái thọ, phải không? Vì vậy cho nên cái thọ là cái đợi duyên mới có. Mà đợi duyên mới có cho nên nó là cái pháp vô thường, cái pháp diệt tận, là hư hoại, không có thiệt. Mà mình chấp đó là ngã thì cái ngã của mình nó cũng thành cái gì? Thành cái vô thường, thành cái hư hoại đó. Mà như vậy mình lấy cái vô thường hư hoại để làm cái nhân tu hành thì làm sao mà giải thoát được? Cho nên Phật nói đó là cái sai lầm. Bởi vậy nên đây Phật dạy đem chánh trí quán sát một cách đúng thật như thế thì biết người chấp thọ là ngã, chỉ là chấp quấy. Bởi vậy nên chấp đó là cái chấp sai lầm, không đúng cái lẽ thật. Vả chăng nếu thọ vui là ngã, khi thọ vui diệt mất sẽ có hai cái ngã hay sao? Nếu cái thọ khổ là ngã, khi cái thọ khổ diệt mất thì sẽ có hai cái ngã hay sao? Nếu cái thọ không vui không khổ là ngã, khi cái thọ không vui không khổ diệt mất thì sẽ có hai cái ngã hay sao? Do đó người biết người chấp ngã là thọ chỉ là chấp quấy. Đây mới kết thúc một lần thứ hai nữa. Ở trên nói cái thọ là duyên hợp không tự có, mà duyên hợp không tự có thì nó không phải là ngã, vì nó là pháp sanh diệt tạm thời. Rồi ở dưới đây thì nói cái thọ, khi chúng ta thọ khổ, cái khổ qua rồi, tức là thọ vui và thọ không khổ không vui, thì cái thọ khổ hồi nãy là ngã. Bây giờ cái thọ lạc và cái thọ không khổ không lạc thì cái thứ hai nó cũng là ngã nữa, phải không? Như vậy thì ta có hai cái ngã hay sao? Như vậy thì chấp thọ là ngã là cái chấp sai lầm, cái chấp thái quấy. Thì tất cả trong chúng ở đây, nếu chúng ta học kinh mà nhìn ngẫm kỹ mới thấy cái lời Phật dạy nó chi tiết, nó quá hay. Tại sao? Bởi vì thế nhân đường sống ở trong cái thọ hưởng, thọ hưởng tức là chịu thọ cái vui, rồi chấp cái thọ vui là ngã, cho nên được cả đời họ chìm trong cái thọ. Mà chìm trong cái thọ thì tức là họ chìm trong cái siêu diệt, cái biến hoại. Rồi nếu họ chìm trong cái thọ thì đó là họ không thấy được lẽ thật, họ không thấy được chân lý. Mà rất đáng thương, cả đời của họ chỉ sống vì cái thọ. Bây giờ tất cả quý vị kiểm coi, thiên hạ thế gian có phải sống vì cái thọ không? Hạnh phúc của sự sống là cái thọ chứ gì? Tìm cái thọ vui, thọ vui của sáu căn. Mà miễn được cái thọ vui đó là họ thấy cuộc sống họ là hạnh phúc rồi. Như vậy thì cả một cái cuộc đời họ đuổi theo cái thọ, mà cái thọ là cái vô thường lý diệt, nó hư hoại. Cái thọ là cái giả dối, không phải là ngã, mà chìm trong cái thọ. Lại nếu gặp người chấp thọ pháp là ngã, nên hỏi họ: hết thảy không có lãnh thọ, tại sao nói có thọ pháp? Chính ông là thọ pháp ư? Họ sẽ đáp: không. Vậy nên biết người chấp thọ pháp là ngã chỉ là chấp quấy. Và lại nếu gặp người chấp thọ chẳng phải ngã, ngã chẳng phải thọ, thọ pháp chẳng phải ngã, chỉ thọ là ngã, nên hỏi họ: hết thảy không có lãnh thọ, tại sao ông nói có thọ? Chính ông là thọ chăng? Họ sẽ đáp: không. Vậy nên biết người chấp thọ là ngã chỉ là chấp quấy. Ở đây Đức Phật nêu lên tới cái thọ pháp. Thì cái thọ pháp, nếu cho thọ pháp là ngã, tức là có một cái pháp lãnh thọ ở trong là ngã, thì cái điều đó không đúng. Vì tại sao? Vì hết thảy không có cái lãnh thọ. Bởi vì đủ duyên thì nó có thọ, thiếu duyên nữa không, chứ nó không có cái lãnh thọ riêng. Mà không có cái lãnh thọ riêng thì làm sao nó có thọ pháp? Như vậy cho nên nói có cái thọ pháp là không đúng. Rồi thì Phật mới kể, nếu cái thọ pháp không phải ngã thì người chấp cái thọ chẳng phải ngã, rồi cái ngã chẳng phải thọ, nhưng mà cái thọ pháp cũng chẳng phải ngã, chỉ cái thọ là ngã. Chỉ cái thọ là ngã, tức là cái biết cảm thọ là ngã. Thì cái biết đó có đúng chưa? Thì cái đó cũng không đúng. Tại sao không đúng? Vì chính cái thọ đó là mình chăng? Bởi vì nếu cái thọ là ngã thì nó phải là mình. Nhưng mà cái thọ đó nó đợi duyên mới có, không duyên nó không có. Ví dụ như cái cảm thọ của cái lưỡi, mà nếu không có thức ăn nó có thọ không? Thì nó đâu có cái thọ. Mà như vậy thì như vậy lúc đó mình không có ngã hay sao? Vì vậy cho nên chấp cái thọ là ngã không được. Thì đó là cái điều mà tôi thấy rất là tinh tế, rất là thâm trầm. Mà ở trong 12 nhân duyên, quý vị nghiền ngẫm kỹ lại cái đoạn trước ấy, thì Đức Phật dừng ngang cái ái, thấy không? Từ cái ái rồi đi sâu vào tới cái bảo thủ, rồi đi tới cái cuối cùng là chấp trưởng giao gậy đánh giết nhau. Rồi đây ngài khai thác từ cái thọ, từ cái thọ mà khởi ra chấp ngã, rồi lầm cái thọ là ngã. Bởi vậy cho nên là cả cuộc đời cứ xoay quanh tìm những cái thọ để mà hưởng thụ. Thì đó là những cái sai lầm lớn mà thế nhân đang chìm ở trong đó. Này A Nan, ngang trình ấy là đáng nói, ngang trình ấy là thích ứng, ngang trình ấy là hạn lượng, ngang trình ấy là điều diễm nói, ngang trình ấy là chỗ trí quán, ngang trình ấy là chúng sanh. Vị tỳ kheo nào đối với pháp đó dùng chánh trí quán sát đúng như thật thì được tâm vô lậu giải thoát, còn gọi là huệ giải thoát. Vị tỳ kheo được giải thoát như thế thì hữu ngã họ cũng biết, vô ngã họ cũng biết, hữu ngã vô ngã họ cũng biết, phi hữu ngã phi vô ngã họ cũng biết. Tại vì sao? Này A Nan, vì ngang trình ấy là đáng nói, ngang trình ấy là thích ứng, ngang trình ấy là hạn lượng, ngang trình ấy là điều diễn nói, ngang chừng ấy là chỗ trí quán, ngang chừng ấy là chúng sanh. Đối với vị tỳ kheo đã thấu hiểu trọn vẹn, đã được vô lậu giải thoát, đã giải thoát mọi văn tự câu chấp hạn cuộc, đã thoát khỏi các vòng phiền phước, mà nói rằng vị tỳ kheo ấy không thấy, không biết được điều đó, thời cái tri kiến như vậy thật là vô lý. Ở đây tôi nhắc lại cho quý vị thâm nhập được cái ý chỗ này. Đức Phật nói 12 nhân duyên, nhưng mà Ngài lại dừng ở chỗ ái, rồi Ngài lại dừng ở chỗ thọ. Khi tới cái thọ thì Ngài khai triển cái thọ nó là vô ngã, cái thọ không phải là ngã. Khi khai triển cái thọ không phải là ngã đó, thì chúng ta thấy cái thâm trầm của đạo lý thế nào. Bởi vì khi thấy cái thọ không phải là ngã thì chúng ta không chấp cái thọ, mà nếu không chấp cái thọ thì chúng ta còn nhiễm trước cái gì ở trần ai này, trần gian này không? Bây giờ thử cho mấy huynh đệ, nếu không chấp cái thọ thì thế gian này có gì đáng nhiễm không? Mà nếu không nhiễm thì giải thoát không? Thì ngay đó là giải thoát. Như vậy thì mình thấy quá rõ ràng, nghĩa là mình dùng trí quán sát biết cái thọ là duyên hợp, cái thọ là vô thường, cái thọ là tiêu diệt, cho nên mình không chấp nó là mình, không chấp nó là ngã. Rồi đồng thời mình biết cái thọ đó nó có 3-4 thứ, nếu chấp cái này là mình thì cái kia không phải là mình. Như vậy thì kết thúc lại thấy rõ cái thọ không phải ngã, cái thọ không phải thiệt, cái thọ không phải ngã, không phải thiệt, thì chúng ta có bị cái thọ làm gì không? Mà không nhiễm thì đó, không có